57. Phật Bồ Tát không phụ người chí tâm. Sư tỷ Khoan Kim trong 3 năm có một hôm nhận được một lá thơ hẹn giờ, là thơ của con trai lớn ở dưới quê, Ngô Thê gửi lên. Trong thơ nói với bà, đứa cháu nội 10 tuổi bị bệnh với màng não đã 10 ngày, thuốc thang trị liệu không hiệu quả, hiện đang trong trạng thái hôn mê, tánh mạng nguy hiểm trong sớm tối, mời mẹ về nhanh. Sư tỷ nghe tin tức liền đi thỉnh một bức tượng Tây Phương Tam Thánh và một quyển kinh Di Đà, mang theo mỏ chuông vội vàng về quê. Đến nhà trời đã tối, thấy một thầy thuốc đang khám bệnh cho cháu, lại thấy cháu đang trong cơn nguy cấp muôn phần, tay chân bị co giật không ngớt. Chỉ thấy bác sĩ thầy thuốc lắc đầu nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc, lớn như thế này mà không gặp may sốt cao 40 độ lại bị co giật, sinh mạng đứa nhỏ này khó mà giữ lại được, tối đa chỉ kéo dài đến sáng mai." So với thằng bé họ Trần ở gần bên, mặc dù cũng đồng một chứng viêm màng não, nhưng thằng nhỏ kia sốt chỉ có 38 độ và không có bị co giật, hy vọng trị khỏi được nhiều hơn. Bác sĩ nói xong liền đi. Sư tỷ Khoan Kim mặc dù nghe những lời nói đó của bác sĩ nhưng vẫn không nản lòng, lập tức treo tượng Tây Phương Tam Thánh lên, thắp hương đốt đèn, trước tụng một quyển kinh Di Đà và xưng niệm thánh hiệu Di Đà không dứt, còn kêu con trai con dâu 3 người luân phiên nhau niệm. Người già thì có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy miệng mũi của thằng nhỏ khô khốc, lại niệm một ly nước lớn chú Đại Bi chế vào miệng nó, miệng mồm liền được thấm nhuần tươi tắn. Thật đúng, niệm Phật chỉ sợ tâm không chuyên, nếu có thể chuyên, người nào cũng đều có thể được cảm ứng. Đang lúc 3 người niệm đến nửa đêm thì con dâu bỗng nhiên kêu mẹ chồng một tiếng nói: "Lúc con đang nhắm mắt niệm Phật thì nhìn thấy 3 tượng Phật Bồ Tát rất là cao lớn đều ở trong phòng, nhưng lúc mở ra thì không thấy nữa, nhắm mắt lại thì lại nhìn thấy, thật là không thể nghĩ bàn. Má, má có nhìn thấy không?" Sư tỷ nói: "Rất tốt, rất tốt, có lẽ thằng nhỏ này được cứu rồi, do vì tâm con cung kính niệm khẩn thiết cầu xin cho nên sự cảm ứng được giao thông. Con xem, nó bây giờ đã hết co giật rồi đó. Chúng ta tiếp tục thành tâm nữa đi." Sư tỷ Khoan Kim, con trai và con dâu, 3 người gắng sức gian cầu Phật Bồ Tát. Suốt đêm, tiếng niệm Phật không hề gián đoạn. Phật Bồ Tát thật là không có phụ người chí tâm. Khi trời vừa sáng, con bệnh đã xuất hạn mồ hôi và hạ sốt, con mắt đã có thể chuyển động, tứ chi cũng đã cử động được rồi. Bỗng nhiên mở miệng kêu lên một tiếng: "Ba nói." Lúc đó bà nội và ba mẹ của thằng nhỏ đều mừng rỡ, cảm động đến muốn khóc. Ngay lúc đó, ông bác sĩ kia bỗng nhiên đi đến, khám kỹ thằng nhỏ này, cũng rất vui mừng nói: "Chúc mừng, chúc mừng, thằng nhỏ này đã không còn lo gì đến tính mạng nữa rồi, đã khỏi hơn phân nửa." Nói ra thật có kỳ tích, người bệnh nặng thì chuyển nguy thành an, còn thằng nhỏ bệnh nhẹ họ Trần ở gần bên thì ngược lại đã chết. Tôi vừa được họ mời đến làm giấy khai tử cho nó. Theo lời cha mẹ nó nói, nửa đêm biến chứng, không bao lâu thì tắt thở. Do đây sẵn tiện đến thăm thằng bé nhà các dĩ. Sư tỷ nói với tôi, thằng cháu trưởng của tôi hoàn toàn nhờ Phật Bồ Tát giáng hiện điềm lành mới được may mắn sống lại. Đến giờ thằng nhỏ này tinh thần bình thường, ngũ quan tứ chi đoan chánh. Nhưng có điều khiến người ta khó hiểu là tại sao trong 3 người của chúng tôi chỉ có mình con dâu thấy được Phật Bồ Tát hiện ra, còn 2 mẹ con tôi lại không nhìn thấy. Tôi nghe xong giải thích cho bà ta nghe như thế này: do vị sư tỷ lúc đó đã bận trì niệm nước chú Đại Bi và rót từng giọt vào miệng thằng nhỏ, cho nên tâm niệm Phật không được chuyên. Đến như con trai lớn của bà, do vì chưa từng nghe qua pháp môn tịnh độ, không biết được điều hay tốt của niệm Phật, nên chỉ niệm bằng miệng, còn trong tâm thì tán loạn nên không thể thấy được. Còn con dâu của sư tỷ, nó biết nghe lời của sư tỷ, hơn được cái tâm muốn cứu con tha thiết, niệm được tâm và Phật hợp nhau, nhất tâm bất loạn, giống như nước trong trăng hiện, cảm ứng do bởi cái tâm của ta thành khẩn, cho nên không bị cái đau mất con. Đây là một chuyện thật của sư tỷ Khoan Kim và con dâu niệm Phật mà được chuyển nghiệp.
Chuyện thứ 58: tai nạn bị treo ở sườn núi, nguy hiểm kinh sợ, rốt cuộc không sao. Tấn Truyền, người con thứ ba của sư tỷ Khoan Kim. Có thời gian anh ta vừa làm ông chủ vừa làm công việc đối ngoại. Hồi năm rồi, có một hôm anh cởi một chiếc xe mô tô đến vùng quê ở trong núi sâu thuộc đất Khai Phong để thâu nợ. Lúc sắp về nhà, đi ngang qua một ngọn núi, bên trái là vách núi, bên phải là vực sâu mấy trượng. Xe chạy ngang qua chỗ này, bỗng nhiên bùng một tiếng lớn, bể bánh. Trong chớp mắt, chiếc xe rơi xuống vực sâu, nhưng Tấn Truyền tai mắt nhanh nhẹn. Hai tay túm chặt được một bụi cỏ trúc treo trên sườn núi, không bị rớt theo xe xuống vực sâu. Đất ruộng ở dưới vực có 4-5 người nông phu đang cày ruộng ở đó. Mắt thấy xe rơi xuống, liền la to: "Xong rồi, xong rồi." Đợi đến lúc lại dựng xe lên xem, thật là kỳ lạ, chiếc xe này vẫn còn tốt y nguyên, không có hư chút nào hết. Những người nông phu đó liền cứu Tấn Truyền đang hôn mê nằm treo trên sườn núi. Sau khi tỉnh lại, Tấn Truyền nhìn sườn núi chỗ mới treo trên đó, ngạc nhiên nói: "Ồ, tôi mới vừa rõ ràng nắm cứng bụi cỏ trúc treo ở sườn núi đó mà, mới không bị ngã rơi xuống đáy vực." Mấy người nông phu đó nói: "Sườn núi này từ nào đến giờ láng lẫy, cỏ trúc ở đâu mà có? Chắc là mắt anh hoa nhìn lộn đấy thôi. Nhưng anh thật là may mắn, từ trước tới giờ, bất kể là đi xe mô tô hay xe đạp mà bị sự cố ở đây, đều không có ai sống sót hết. Trước đây mấy hôm lại có một cô gái cưỡi xe đến đây bị sự cố, chết ngay đây nè." Tấn Truyền liền kiểm tra xe lại kỹ lưỡng, không có hư chút nào hết, mình mẩy cũng không bị chút thương tích nào, liền cưỡi xe bình an trở về nhà. Về đến nhà, lập tức chạy lên lầu lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát rất là cung kính, lại kể cho mẹ nghe câu chuyện kỳ lạ của tai nạn xe vừa rồi và lời kể của những nông phu ở đó. Nếu không phải Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện ra một bụi cỏ trúc lớn cho con nắm lấy, thì con và xe đã cùng rơi xuống vực sâu, sớm đã tan xương nát thịt rồi. Cả nhà nghe đến nỗi đổ mồ hôi lạnh ra cả nắm tay. Nếu không phải Bồ Tát phò hộ cùng với những người nông phu tốt bụng, thì chiếc xe rơi xuống đáy vực như thế làm sao có thể kéo lên được. Sau khi Tấn Truyền thuật lại chuyện nguy hiểm kinh sợ vừa trải qua xong thì có hơi mệt. Lúc ngã nằm xuống trên giường nghỉ thì thần thức liền pháp phới bay đến nơi vừa rơi xe, chỉ thấy một con quỷ nữ mặt mày hung ác, trên đầu kết một sâu tiền mã lớn, chạy tới chạy lui nơi đó. Tấn Truyền sợ quá, bất giác chắp tay lại và xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Ở trong mộng mà thần thức có thể niệm Phật được thì có thể tiêu tai giải nguy. Tấn Truyền ở trong mộng niệm chưa đến 10 tiếng thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện linh trên hư không, đến gần phía trước dán tờ giấy viết "Án Mani Pát Di Hồng" trên trán của Tấn Truyền, rồi dùng cây phất trần cầm trên tay phẩy con quỷ nữ biến mất tiêu. Tấn Truyền vừa tỉnh lại, hóa ra là một giấc mộng, nhưng cảnh giới trong mộng anh nhớ rất rõ ràng. Chuyện này chứng minh ai ăn nấy no, tội nghiệp của ai thì người đó phải tự tiêu trừ. Nếu như Tấn Truyền tự mình không có niệm được thánh hiệu Phật Bồ Tát thì không thể tưởng tượng được chuyện ra sao rồi. Đây cũng là chuyện cảm ứng của sư tỷ Khoan Kim dạy con niệm Phật mà được nghiệp theo tâm chuyển.
59. Đứng chắp tay mỉm cười giảng sanh Tây Phương. Việc đau xót thống khổ nhất trong đời không gì hơn chết. Không ai là không biết, cũng không ai có thể tránh khỏi. Do đây Đức Thế Tôn với tâm từ bi vô hạn, không hỏi mà tự nói, giới thiệu ra pháp môn tịnh độ, dạy người tin sâu, nguyện thiết, chuyên cần niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nên biết việc giảng sanh Tây Phương cần phải ở nơi một điểm cuối cùng của tự bản thân là chủ yếu, đồng thời cũng phải cần các điên hữu trợ niệm đúng pháp. Nhưng mà lục thân quyến thuộc thường không có biết trợ giúp niệm Phật để đưa thần thức của người mất giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, hưởng thọ sự an lạc mãi mãi, mà ngược lại đau xót, khóc lóc, kêu la, đẩy thần thức của người mất rơi xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu sự khổ sở lâu dài, đau thương vô cùng. Nay lại đưa ra đây một chuyện niệm Phật được giảng sanh, một chuyện thật, đứng mà hóa sanh Tây Phương như sau. 10 năm trước đây, cư sĩ Lại Luyện Lương từng nói với tôi một kỳ tích giảng sanh. Ông ta nói gần nhà của ông có một vị sư tỷ tên Ấu, đã 68 tuổi. Bà bình thường không biết chữ, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Bà chỉ có một cô con gái nên gả con bác rể. Phật thất hai mùa xuân thu của chùa Linh Sơn bà đều tham gia. Thấy các bạn đồng tu nam nữ đều mặc áo tràng, trang nghiêm tề chỉnh. Một hôm liền nói với con rể rằng: "Chiếc nhẫn vàng này của má, con đem đi bán giùm cho má." Con rể hỏi: "Má già rồi đâu có dùng tiền làm gì, phải bán chiếc nhẫn làm cái gì?" Bà liền đáp rằng: "Má rất mong có một cái áo tràng. Kỳ đã Phật thất sắp đến rồi, má cần mặc để tham gia Phật thất." Con rể hỏi bà: "Áo tràng cần bao nhiêu tiền, con may cho má, hoặc mua là được rồi, không cần bán chiếc nhẫn vàng đâu." Sư tỷ Ấu nói cần 200 đồng. Sáng sớm ngày thứ nhất của kỳ Phật thất, sư tỷ Ấu liền tắm rửa, mặc chiếc áo tràng mới may, chuẩn bị trước thắp hương, đốt đèn lại Phật ở nhà, rồi đi chùa Linh Sơn đã Phật thất. Lúc đó gần nhà có một vị liên hữu là A Tam Muội dậy sớm, liền đến hẹn với sư tỷ cùng đi đã thất. Sư tỷ Ấu nói: "A Tam Muội à, cô đi trước đi, tôi phải lại Phật ở nhà trước." Sau khi A Tam Muội đi, sư tỷ Ấu mặc áo tràng vô cùng vui vẻ, quỳ xuống lại Phật ba lại, xong ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng thánh tượng, thì thấy tượng Tam Nguyên chuyển động vòng tròn, đồng thời khói hương trong lò hương cũng chuyển động. Trong lòng không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, mà càng nhìn thì càng chuyển. Sư tỷ Ấu nghĩ không ra tại sao, mặc nguyên áo tràng đến mấy nhà liên hữu ở gần, mời họ đến xem tại sao Tây Phương Tam Thánh và Lư Hương đều quay vòng. 4-5 vị liên hữu theo bà đến nhà, mọi người đều nói không thấy gì. Lúc các vị liên hữu cùng nhau đồng lời nói, nhưng không thấy sư tỷ Ấu trả lời. Quay lại nhìn thì thấy sư tỷ Ấu đứng yên không nhúc nhích, hai tay chắp lại mỉm cười quy tay rồi. Các vị liên hữu tức thời đúng như pháp, trợ niệm cho sư tỷ và bảo người nhà không được khóc mà cùng trợ niệm. Lại kêu con rể của sư tỷ đến chùa Linh Sơn mời A Tam Muội đồng về trợ niệm. Lúc con rể sư tỷ đến chùa gặp được A Tam Muội, nói với cô: "Má tôi đã giảng sanh Tây Phương, mời cô về trợ niệm." Thì A Tam Muội làm sao chịu tin, do gì cô ta sáng nay còn gặp sư tỷ Ấu, lại còn hẹn với sư tỷ đồng đến chùa Linh Sơn tham gia Phật thất mà. Chuyện kỳ tích giảng sanh Tây Phương này tôi cũng có hỏi qua sư tỷ A Tam Muội, chứng minh đích xác, không có nửa câu giả dối.
Truyện thứ 60. Hiện bốn tướng lành nhất định vãng sanh Tây Phương. Người không tin Phật không sanh vào nhà ta, ông Lữ dạy con đời đời được vinh hoa. Hai câu trước là nói về ông Lữ Mông Chánh đời Tống. Ông là một vị Phật tử thuần thành, mỗi ngày vào sáng sớm khi lại Phật lại tổ đều lấy hai câu này làm câu cầu nguyện sau cùng của thời khóa hằng ngày. Hai câu sau là người đời sau khen ngợi ông Lữ dạy con có phương pháp tứ đại đồng đường, tức bốn thế hệ gồm ông bà cố, ông bà nội, bố mẹ, con cái ở chung trong một gia đình, hưởng lộc đều là đệ tử Tam Bảo, vinh hoa phú quý làm quan đến chức tể tướng. Lời tục ngữ nói rất hay: gia đình muốn hưng thạnh, hãy nhìn xem con cháu. Mỗi gia đình đều có con cái, đều mong ước chúng trở thành hữu dụng. Nhưng hiện đang đời mặt pháp, có thể có được mấy người giống như ông Lữ dạy dỗ cháu con học Phật để được nhờ lợi ích của Phật pháp? Thật có thể nói là ít thấy như lông chim phụng sừng kỳ lân. Mặc dầu là ít có khó được, nhưng Bút Giả, tức bà Kháng Trị, rốt cuộc đã thấy được một vị. Ông ta chính là cư sĩ Lâm Thanh Giang mới vãng sanh gần đây. Tuy không có tài hoa như ông Lữ, nhưng sự dạy dỗ con cháu học Phật giúp đỡ cho ông vãng sanh lúc mạng chung, hiện được tướng lành không thể nghĩ bàn, thật đáng quý, khó thể có được. Sự thật như sau: lão cư sĩ Lâm Thanh Giang, quê của ông ở một làng bên bờ biển ở Ngô Thê, hiện ở số 15 đường Đại Trí, thành phố Đài Trung. Ông tự kể lại, khi mới vừa sinh ra đời đã chịu một tai nạn lớn. Do vì nhà ông ở bên bờ biển, ông mới sanh 20 ngày bị trời mưa lâu, nước biển dâng lên, có mấy làng đã bị nước biển dâng lên cuốn đi, biến thành biển cả mênh mông, không nhìn thấy bờ mé. Cả nhà ông ta vội vã dùng chiếc bè tre đánh cá, chất hết người cả nhà và lương thực lên trên chiếc bè tre đó, mặc cho nước cuốn trôi. Trong đó có một người sản phụ bồng một đứa trẻ chưa đầy tháng, đó là Lâm Thanh Giang. Ở trên chiếc bè tre đó trôi nổi 20 ngày, thật là 9 phần chết, 1 phần sống. Vượt qua lần tai nạn này, có người nói, nạn lớn mà không chết, ắt có phúc về sau. Cái hạnh phúc đó của Lâm lão cư sĩ là cái gì? Có lẽ chính về việc về già được sự lợi ích do học Phật nghe Pháp. Lâm lão cư sĩ tư chất thông minh tự nhiên, tuổi thiếu niên đi học rất có trí nhớ, phần lớn những sách đọc qua rồi thì không quên. Cho nên những thứ ông đã học như địa lý, y học, số mạng, bốc thuật tức coi bói, tướng thuật và thơ văn, thảy thảy đều giỏi, có thể cùng với người nói chuyện trên trời dưới đất gì cũng được. Mặc dù nghề nghiệp của ông là buôn bán, nhưng nếu có thời gian rảnh, ông liền khám bệnh bốc thuốc cho người, bất kể là trị những chứng bệnh khó khăn gì. Phần nhiều là thuốc đến là hết bệnh, cho nên những bệnh nhân được trị khỏi khắp nơi rất nhiều. Hết thảy đều là kết duyên, không bao giờ nhận tiền của ai. Cho nên ở trong làng, những bà con bạn bè đều khen ông là đệ nhất thiện nhân. Do bởi nhân duyên làm lành mà vốn dĩ y theo nghề tháng năm sanh của ông tự coi số, thì thọ mạng tối đa của ông là 54 tuổi, so với lúc ông vãng sanh hồi năm ngoái là 79 tuổi, tính ra là thọ thêm được 2 kỷ. Nếu như không thọ thêm 24 năm thì cũng đã sớm giống như những người thường đi vào luân hồi lục đạo rồi. Cơ duyên học Phật của Lâm lão cư sĩ là vào lúc nhà ông ở đường dân tộc, thành phố Đài Trung, làm hàng xóm với cư sĩ Giang Ấn Thủy. Giang cư sĩ mới rủ ông đi nghe kinh niệm Phật với lão ân sư Lý, tức ngài Lý Bỉnh Nam, rồi thọ đại giới Bồ Tát. Từ đó hai thời khóa sáng tối không gián đoạn, đều là cùng ông bạn già đồng ra vào cùng nhau tu trì. Ông chẳng những tự tinh tấn tu hành, đối với việc dạy dỗ con cái, ông cũng rất chăm chỉ, tạo thành một gia đình Phật tử thuần thành, nhất là đối với đứa cháu nội Diệu Đường càng chú trọng. Đặc biệt mỗi sáng chủ nhật, vào tuần lễ Đức Dục Nhi Đồng của Liên Xã, ông đều bảo cháu nội Diệu Đường đến tham gia niệm Phật nghe chuyện. Về sau, lại khích lệ cháu nội gia nhập lớp Bổ Túc Quốc Văn. Sau khi học xong lớp Bổ Túc Quốc Văn, lại tham gia đại hội diễn giảng của thanh niên Tân Xuân ở Liên Xã. Diệu Đường trước sau đã có 4 lần kinh nghiệm, đây đều là do sự hun đúc của ông nội. Diệu Đường chẳng những ăn nói lanh lợi, mà còn do cội gốc gia đình có ăn học, được truyền thừa y bát của ông nội. Những sở đắc của ông nội, chí nguyện sau này cũng muốn hành nghề chữa bệnh, làm nghĩa giúp đời, cứu giúp những người bệnh. Lão cư sĩ Lâm Thanh Giang năm rồi 79 tuổi, sức khỏe bỗng suy yếu, tứ đại không điều hòa, nằm bệnh triền miên 6 tháng. Nhưng lúc ông đau đớn vì bệnh, chỉ cần người trong nhà ở trước mặt ông vì ông mà niệm Phật thì ông không có kêu đau gì cả. Về sau, các người trong nhà bèn chia ban ra niệm Phật suốt ngày đêm không ngớt, và thỉnh ân sư Bính Công về khai thị cho ông, dạy cho ông buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Đến ngày 22 tháng 12 âm lịch lúc nửa khuya, Diệu Đường nhắm mắt niệm Phật bên ông nội, bỗng nhiên nhìn thấy một đám người muốn xông vào cửa lớn. Nhưng hai bên cửa lớn, phía bên trái có Bồ Tát Già Lam Thánh Trúng đứng, tay cầm đại quang đao, phía bên phải có hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát đứng, tay cầm hàng ma chữ. Hai vị Bồ Tát này dùng đại quang đao và hàng ma chữ chặn đứng đám người đó lại rồi đuổi đi. Nhưng không bao lâu lại có một đám người khác đến nữa, liên tiếp 3 lần đều như thế. Diệu Đường nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng, liền biết là oan nghiệp đời trước đến đòi nợ, vị thần hộ pháp của Phật giáo chặn đứng đuổi đi. Sáng sớm, lão cư sĩ nói với con dâu, tức mẹ của Diệu Đường, rằng tối nay bà sẽ vãng sanh Tây Phương. Diệu Đường liền chạy đến liên xã, thỉnh các vị trợ niệm, có ban trưởng ban phủ đức là Hoàng Thái Phân và một số người đến trợ niệm cho ông. Từ sáng sớm ngày đó bắt đầu niệm, niệm đến hơn 10 giờ tối. Sau khi các vị trong ban hộ niệm đi về, thì cả nhà do Diệu Tường hướng dẫn niệm Phật. Không bao lâu, bỗng nhìn thấy một đạo hào quang từ cửa xẹt vào, đối thẳng với tượng Phật A-di-đà, liên tiếp 3 lần phóng ánh sáng như thế. Lúc đó, lão cư sĩ Thanh Giang trên mặt lộ vẻ khoan thai vui vẻ, miệng mỉm cười vãng sanh Tây Phương. Lúc đó đúng 11 giờ đêm. Vì phải sắp đặt bàn linh, đang lúc Diệu Đường muốn đi ra ngoài cửa để đi mua đèn cầy, thì thấy hào quang rực rỡ trên hư không từ hướng Tây chiếu thẳng vào nhà. Vì nhà của ông tòa vị hướng Đông, quay về hướng Tây, lúc Diệu Đường về nhà thì người anh đang niệm Phật bên ông nội nói với Diệu Tường rằng: lúc em đi ra ngoài mua đèn cầy, anh đang niệm Phật ở đây, thì bỗng có một làn hương thơm bay lại. Không phải mùi của đàn hương, cũng không phải là mùi thơm của hoa, mà là mùi thơm rất lạ, ở thế gian này ít có. Cả nhà đều chuyên tâm nhất ý niệm Phật mãi đến trời sáng không dứt đoạn. Đã trợ niệm được 8 giờ, lúc đó bà nội của Diệu Đường muốn để bên người bạn đời đã từ giã cõi trần, khó tránh khỏi buồn thương, liền nhẹ nhẹ vén cái mền đang đắp ra, thì bỗng nhiên một mùi thơm lạ sực nức mũi. Con cháu mọi người cả nhà, ai nấy cũng đều khen ngợi Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Do bốn tướng lành ở trên, suy ra thì biết lão cư sĩ Lâm Thanh Giang chắc chắn đã vãng sanh Tây Phương, không còn nghi ngờ gì nữa. Con dâu của ông càng khen ngợi, may nhờ Phật Bồ Tát gia bị nên vãng sanh vào ban đêm, trợ niệm tròn đủ 8 giờ, không có động đến thân thể ông, cũng không có ai khóc, được sự thuận lợi cho việc trợ niệm vãng sanh. Nếu không thì lục thân quyến thuộc mấy chục người thân thiết, nhưng họ chưa từng biết niệm Phật nghe Pháp. Vừa nghe người thân qua đời, chắc chắn chen chúc mà đến, làm sao có thể ngăn được họ không gào khóc om sòm. Đây cũng là phước báo thù thắng của Lâm lão cư sĩ lúc lâm chung vãng sanh Tây Phương không có chướng ngại.
61. Bệnh cũ 10 năm, không thuốc mà khỏi. Lâm A Thuyên, ban viên của ban thí tài, bố thí tài vật, có một lần nói với tôi, cô có một người em gái ở gần cầu cửa Nam khu Đông. 20 năm trước, sanh đứa con trai thứ hai, đặt tên là Kim Tinh. Đứa bé này từ lúc lọt lòng mẹ đến 3 tuổi, thân thể gầy còm yếu đuối, không như những trẻ bình thường khác. Hầu như không có ngày nào không khám bác sĩ và uống thuốc. Suốt ngày đêm, mẹ đều bế trong lòng. Một hôm vào buổi chiều, bệnh của thằng nhỏ này đến mức rất nghiêm trọng. Lúc chỉ còn chút hơi thở thoi thóp, mẹ của nó bỗng nhiên nhìn thấy 3-4 quỷ thần hung ác, muốn giật lấy đứa con cô đang bế trong lòng. Nhưng cô bất kể thế nào cũng ôm chặt không chịu buông ra. Trong khoảnh khắc sống chết buông phận nguy hiểm đó, thì thấy từ trên hư không hiện xuống một người nữ, dung mạo trang nghiêm, tay cầm phất trần, hướng về những quỷ thần hung ác nói: thằng nhỏ này phải sống trên dương thế, các người không được bắt nó đi. Nói xong dung phất trần lên phẩy một cái, những quỷ thần đó liền biến mất. Người nữ trang nghiêm đó liền hướng về mẹ con của Kim Tinh nói: ngươi phải nên niệm Phật A Di Đà thì con của ngươi sẽ dễ nuôi. Từ đó về sau, sức khỏe thằng bé Kim Tinh được chuyển đổi từ ốm yếu thành mạnh mẽ, vui vẻ, dễ nuôi. Sư tỷ A Thuyên kể đến đây là nói với tôi: sư tỷ kháng trị à, sư tỷ xem, nếu không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nàng, hiện thân đến giải cứu, thì làm sao có được Kim Tinh ngày nay? Chắc đã chết non 5-3 tuổi rồi. Tôi liền hỏi bà ta: Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cô ta phải niệm Phật A Di Đà, cô ta có niệm hay không? A Thuyên đáp: em gái tôi vốn không hiểu được A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát là gì. Vì nó hỏi tôi việc này, tôi liền nói cho nó nghe những điều hay tốt và ý nghĩa của việc niệm A Di Đà Phật. Từ đó mới bắt đầu niệm Phật. Ngày tháng thôi đưa, thời gian như tên, mới nháy mắt mà Kim Tinh đã 17 tuổi rồi, và là một thanh niên hiền lành, siêng năng làm việc. Từ sự giới thiệu của Diệu Đường, anh gia nhập lớp bộ túc quốc văn của liên xã ở Đại Trung. Thành tích học tập thuộc hạng giỏi, và anh cũng tham gia 4 lần đại hội giảng diễn của thanh niên Phật giáo Tân Xuân và tham gia hoằng pháp ở thành phố. Đều do từ một tấm lòng thành mà ra. Tài ăn nói lanh lợi, chẳng những tự thân được pháp hỷ sung mãn, anh lại còn tâm tâm niệm niệm muốn độ cho mẹ anh nữa. Vào năm Dân Quốc thứ 55, lúc tôi đến giảng phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn ở viện nuôi trẻ Từ Quan, thì cậu học sinh Kim Tinh mỗi lần như thế đều đạp xe chở mẹ đi nghe giảng và niệm Phật. Theo lời Kim Tinh thì gia đình của cậu trước đây làm ruộng, mẹ cậu là một người đàn bà giỏi giang, cần cù và tiết kiệm, nên sanh con chưa đầy tháng đã ra ruộng làm việc. Vì cực khổ quá mức như thế nên sau lần sanh cậu ta thì mắc chứng bệnh, chân bị co giật đau, đi đứng không được tự nhiên. Nhưng từ sau khi nghe giảng phẩm Phổ Môn, biết được sự linh cảm của việc niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và việc Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, bà liền thờ tượng Tây Phương Tam Thánh trong nhà, sớm tối thành kính lễ bái. Có một đêm 2 giờ khuya thức dậy, hai chân bị gân rút đau quá, đau đến toàn thân đều đau. Đang lúc đau không chịu nổi, bà chỉ một mực to tiếng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đến lúc trời sáng, thì cái bệnh cũ hơn 10 năm rốt cuộc không thuốc mà khỏi, gân cốt đau nhức hết thảy đều tiêu sạch. Sự thật trên đây là do Kim Tinh nói với tôi.
Chuyện 62. Con cháu học Phật cảm hóa được người lớn. Một lần nữa kể về một thanh niên Phật giáo, họ Dương, tên là Nghĩa Hoàng. Năm nay 18 tuổi, 3 năm trước, lúc tôi giảng Lương Hoàng Bảo Sám ở liên xã, do cậu học sinh Kim Tinh giới thiệu đến liên xã nghe giảng. Mỗi lần nghe những câu chuyện cảm ứng về niệm Phật, thì cậu thanh niên Nghĩa Hoàng này về nhà đều kể lại một cách say sưa hứng thú cho cha mẹ và những bà con bạn bè hàng xóm nghe, và xin được sự đồng ý của ba mẹ thỉnh bức tượng Tây Phương Tam Thánh lớn về lập bàn thờ phụng. Mỗi sáng nhất định phải thành khẩn lễ bái niệm Phật xong mới đi làm. Đây là sự việc của mùa hè năm ngoái. Gần nhà của Nghĩa Hoàng có một nhà nọ dọn về quê ở làng Sa Lộc ở. Bà chủ của nhà này đã được sự huân tập của Nghĩa Hoàng, hiểu được niệm một câu A-di-đà Phật có thể tiêu tai giải nguy, cho nên trong tàng thức đã gieo trồng hạt giống kim can. Nhưng trong nhà của bà, từ chồng bà trở xuống, mọi người đều không chịu niệm Phật. Chồng của bà làm thợ rèn trong một công xưởng ở Đài Trung. Có một hôm, vì trong công xưởng có nhiều việc, ông chủ kêu ông ta về quê tìm mướn công nhân dẫn lên. Ông này cũng là một người hiền hậu siêng năng, tranh thủ lúc làm việc ca đêm xong, liền ngồi chuyến xe 11 giờ đi về Sa Lộc. Nhưng muốn về đến nhà, nhất định phải đi bộ 1 tiếng đồng hồ. Lại phải đi qua một con đường sắt xuyên dọc theo bờ biển. Ông này đến Sa Lộc đã hơn 12 giờ, muốn thuê xe taxi. Xe đòi giá 20 đồng. Nhưng ông từ trước đến giờ rất hà tiện, không cam lòng tiêu xài 20 đồng, nên tự đi bộ về nhà. Lúc đi đến chỗ xa xa phía trước là con đường sắt, thì nghe tiếng nỉ non khóc lóc của một người con gái. Lúc đi đến gần đường sắt thì thấy cô gái đó khoảng 16-17 tuổi, ngồi giữa đường sắt. Cô gái này mặc đồ trắng, trên lưng mang một bao vải. Ông này vội vàng đi qua thì cô gái ngồi giữa đường sắt đó lại từ phía sau kêu theo không ngớt: "Chú ơi, tôi muốn theo chú về nhà." Lúc đó, ông này nghe tiếng kêu của cô gái đuổi theo càng lúc càng gần, không khỏi lông tóc dựng đứng, không biết yêu ma quỷ quái gì. Quay mình lại xem thử một cái, thì thấy cô gái đó chỉ mặc có một chiếc áo lót. Thấy ông quay lại nhìn, cô ta mạnh bạo kéo áo cho lộ ngực ra. Ông sợ quá, quay đầu lại phóng chạy riết về nhà. Lúc kêu cửa đã hơn 1 giờ khuya. Ông này chạy đến nhà hốt hoảng gõ cửa. Vợ ông ta vừa mở cửa thấy chồng xông vào ngã trên ghế dựa hôn mê, bất tỉnh nhân sự, lại còn thở gấp hổn hển. Bà vợ khôn ngoan cảm thấy việc này nhất định phải có duyên cớ gì đây. tức thời ngồi bên mình ông lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Niệm chưa đến nửa tiếng đồng hồ, thần trí của chồng bà dần dần tỉnh lại. Khi bình tâm tỉnh trí, liền đem sự việc ở bên đường sắt nhìn thấy âm hồn nữ quỷ truy đuổi kêu réo kể lại cho vợ ông nghe. Vợ ông nói, con người ông như vậy, vừa hồ đồ vừa mê tín. Bình thường trước ngực ông có đeo cái bùa bát quái gì đó, có thể đuổi tà được mà. Nhĩ Hoàng dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật, ông lại không tin. Nếu như không phải sau khi về nhà, tôi cố sức niệm Phật, có lẽ đến giờ ông vẫn còn hôn mê chưa tỉnh nữa là. Chuyện trên đây do cậu học sinh Nghĩa Hoàng kể với tôi. Tôi hỏi cậu ta, cái ông đó về sau thế nào? Cậu ta đáp, bình an vô sự, sáng sớm ngày sau lại đến Đài Trung đi làm. Ba vị thanh niên trên đây có thể làm ra được công đức không thể nghĩ bàn như thế. Diệu Đường trợ niệm cho ông nội vãng sanh và khuyến độ được Kim Tình học Phật. Kim Tình do lòng hiếu cảm được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trị khỏi bệnh cũ nhiều năm cho mẹ, lại khuyến độ thêm được Nghĩa Hoàng niệm Phật. Tinh thần từ bi của Nghĩa Hoàng khéo dẫn dắt cho bà hàng xóm niệm Phật, cứu được chồng bà ta được khỏi bị nữ quỷ chọc phá. Chả trách ông Lữ Mông Chánh phát nguyện, người không tin Phật không sanh nhà ta. Có thể thấy được con em biết học Phật cũng có thể cảm hóa được người lớn. To lớn thầy Phật Pháp thật không thể nghĩ bàn.